Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 1 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của bà Phạm Lương Minh với tựa đề Khi Chúa Gọi. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Mỗi lần mà đứng đến trước Hội Thánh là tôi rất là run sợ. Tại vì đây không phải là một điều mà tôi giỏi. Rất là đứng sợ. Lúc nào cũng sợ nói trước công chúng hết. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng thời giờ này để chúng ta học lời của Chúa chung với nhau. Và đề tài buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là khi Chúa gọi. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có Kinh Thánh hết. Và xin chúng ta hãy gỡ Kinh Thánh và đọc chung với nhau. Xuất Ê Chiếp tới ký đoạn 3, câu 1 tới câu 14. Tôi biết là một đoạn Kinh Thánh rất là dài, nhưng mà xin chúng ta để ý và đọc chung với nhau. Xuất Ê Chiếp tới ký đoạn 3, câu 1 tới câu 14. Tôi xin đọc. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy. Vả Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy không, nhưng không hề tàn. Môi-se bằng nói rằng: ta hãy tẻ lại lặng xem sự lớn này, cớ sao bụi gai cháy chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt và sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và nghe tiếng kêu rêu vì có người đắp công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ này đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Em-rít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Rê-bô-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của người Israel thấu đến ta, và ta thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se bằng thưa rằng: tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dẫn dắt Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Ngươi đi dắt dân sự ta khỏi xứ Ai Cập, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi sẽ đến dân Israel và nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại phán rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Khi Chúa gọi, đây là câu chuyện của Chúa gọi đã gọi ông Môi-se. Chúng ta biết ông Môi-se là một người Hebrew. Cha mẹ ông đã làm những người nô lệ trong xứ Ai Cập. Dù người Hebrew làm nô lệ cho người gia cập Ai Cập, nhưng mà vì tình yêu thương của Chúa và sự che chở của Chúa nên người ta rất là cường thịnh và đông đúc. Nên thường thường bị dân Ai Cập ghen ghét. Và có một hôm thì vua dân Ai Cập đã ra lệnh là khi nào những người con trai mà mới ra đời thì phải bỏ xuống sông để chơi chết hết, được diệt giống nòi của người Hebrew. Nhưng mà khi Môi-se được sinh ra thì mẹ có ông thương giấu ở trong nhà 3 tháng. Và lúc mà 3 tháng rồi thì biết là mình không giấu con mình được nữa, thì bà mới bỏ con trong một cái thúng và đem ra để trong một cái đám sậy ở giữa dòng sông. Và một ngày kia ông bà, hôm đó thì công chúa của Pharaoh đi ra tắm ở ngay dòng sông, thì thấy cái thúng này thì mở ra thì thấy là biết là con của người Hebrew. Nhưng mà thấy Môi-se rất là ngộ nghĩnh, và thấy bà lấy động lòng thương, thành ra bà đem về làm con nuôi. Lúc ông được 40 tuổi thì ông đã giết một người Ai Cập, tại vì ông thấy người Ai Cập lúc đó đang hà hiếp dân sự của Chúa, thành ra ông giết người đó. Và khi mà sự tình biết ra thì ông vua muốn giết Môi-se, thành ra Môi-se sợ và Môi-se chạy trốn. Và ông đã chạy trốn qua xứ Midian, là một xứ cách rất là xa. Mà nếu mà chúng ta thấy Ai Cập, xin lỗi, Ai Cập thì đây là xứ của mà Môi-se đã sống lên. Ông đã chạy qua xứ Midian, là xứ phía bên này. Đi, người ta nói đi đường này chắc khoảng 3-4 ngày, nhất là đây 3-4 ngày mới tới. Và ông đã đi và đi qua xứ Midian. Lúc mà Chúa kêu gọi ông dẫn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập thì ông đã là 80 tuổi rồi. Môi-se lúc đó không có danh tiếng gì hết. Nếu mà theo sự suy nghĩ của chúng ta thì ông một người rất là không thành công. Ông sống một đời sống rất là bình thường. Ông làm nghề chân chiên, không của cải, không nhà cửa, ở chung với nhà bên vợ và làm việc cho cha vợ. Trong Kinh Thánh nói, dầu những con chiên mà ông chăn cũng không thuộc về ông, mà thuộc về là gia đình của nhà vợ. Và chúng ta học lại đoạn Kinh Thánh này để chúng ta áp dụng những điều gì trong cuộc sống của chúng ta buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay tôi có 6 điều mà chúng ta muốn học chung. Thứ nhất là bữa hôm đó mà khi Chúa gọi thì Môi-se đã làm gì? Nếu chúng ta đọc lại Xuất Ai Cập ký đoạn 2, đoạn 3 câu 2. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người ở ngọn lửa. Người nhìn thấy bụi gai. Và ông đã làm gì khi ông nhìn thấy bụi gai? Thì ông bằng nói rằng, ta hãy tẻ ra đường xem. Đây là hai hành động mà Môi-se đã làm bữa hôm đó. Thứ nhất là ông đã nhìn thấy, và thứ hai là ông đã tẻ ra. Trong chỗ ông Môi-se đi ở là một hoang mạc. Đây là những bụi gai mà thường thường á, bụi gai rất là khô và hoang mạc rất là nóng, thành ra những đám bụi gai cháy không phải là những sự bất bình thường. Cũng có thể là Chúa đã kêu ông trước đó rồi, nhưng mà ông đã không để ý. Ông đã chăn chiên trong 40 năm trong cái đồng vắng này, thấy rất là nhiều bụi gai đã cháy rồi, nhưng mà bữa hôm đó khi Chúa kêu thì ông đã để ý và ông đã bước ra, ông đã đem xem lại. Bài học thứ nhất chúng ta học được qua những câu Kinh Thánh này là khi chúng ta muốn nghe Chúa gọi thì chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúng ta đừng quá lo lắng về công việc riêng tư của mình. Như Môi-se lúc đó, có thể 40 năm đó ông đã lo về công việc, là chân chiên của mình, lo công việc riêng của mình, đã không nhìn thấy và không nghe lời Chúa gọi. Trong Jeremy đoạn 29 câu 13, xin chúng ta gạch lặt. Jeremy đoạn 29 câu 13, Chúa hứa chúng ta như thế nào? Jeremy đoạn 29 câu 13, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm ta hết lòng. Đó là lời của Chúa hứa với chúng ta. Nếu mà chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng thì Chúa sẽ gặp, Chúa sẽ chỉ mặt ngày cho chúng ta. Từ thứ hai qua là khi Chúa gọi thì Chúa biểu ông Môi-se làm cái gì? Có ai nhớ những đoạn Kinh Thánh mình đọc? Chúa biểu ông Môi-se làm cái gì? Chúa nói trong Sức Ai Cập ký đoạn 5 đoạn 3 câu 5, hãy cởi giày ngươi ra, hãy cởi dép khỏi chân của con. Trong thời điểm đó, đôi giày rất là quan trọng với một người, đó là gì? Là gần gũi và riêng tư của người đó. Mỗi người trong đó, tôi nghĩ trong thời đó, tôi nghĩ chắc chỉ có một đôi giày thôi, chứ không phải bây giờ như ta là mỗi người có 10 đôi giày, có người cả 100 đôi giày, có người như bà Imado Marcos có cả 1000 đôi giày. Môi-se chỉ có một đôi giày, và Chúa nói Môi-se hãy cởi giày người ra. Đây là một hành động để chứng tỏ sự vâng lời. Giày tôi nghĩ cũng là những gì mà chúng ta rất là gắn bó với nó. Trong sa mạc, giày đã giữ cho ông Môi-se không bị nóng, chân không bị phỏng. Nhiều lúc trong cuộc sống của mình có những cái gì mà mình níu kéo lại, mà Chúa kêu con phải cởi nó ra, phải để nó xuống. Mà chúng ta nói có thể là Chúa ơi, chắc Chúa nói này không có, trong con đang đi trong sa mạc mà Chúa biểu con cởi giày ra, rất là nóng. Mình có thể nói là Chúa chắc Chúa không có ý như vậy, hay là con nghe lộn. Nhưng mà Chúa đã phán cho Môi-se con phải cởi giày. Và theo văn hóa của người Israel và cũng như văn hóa của người Việt Nam bây giờ, việc cởi giày là một nói lên lòng kính nể. Khi chúng ta vâng lời thì mình thờ phượng Chúa với một cách phải lẽ, và một vì Ngài là một đấng rất là thánh khiết. Một Samuel đoạn 15 câu 22. Một Samuel đoạn 15 câu 22. Tôi xin đọc. Samuel nói, Đức Chúa Trời hé đạp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn là của lễ, sự nghe theo là tốt hơn mỡ chiên đực. Khi chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta nghe theo, chúng ta phải vâng lời Chúa. Bài học thứ hai là khi Chúa gọi, Chúa thử chúng ta qua sự vâng lời, mình có dám bỏ những điều quý giá của mình khi Chúa kêu mình không? Mình có thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng của mình không? Và điều thứ ba, khi Chúa kêu phận sự của Môi-se là phải làm cái gì cho dân sự của Chúa? Ông bà nhớ. Phận sự của Môi-se phải làm cái gì? Nếu mà chúng ta coi lại trong Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 3, câu 10, Chúa kêu ông Môi-se đã làm gì cho dân sự của Chúa? Chúa nói, hãy đến Pharaoh để dắt dân ta. Dắt dân ta. Tại sao Chúa phải dắt? Chúa thấy sự khổ của người Israel lúc đó. Chúa thấy người bị làm nô lệ rất là khổ sở. Thành ra Chúa kêu ông Môi-se. Phận sự của ông là dắt dân sự của Chúa. Môi-se không được kêu gọi để cứu dân sự của Chúa, nhưng mà chỉ dắt dân sự của Chúa. Chúng ta nhiều lúc cũng kêu là dẫn một người từ điểm A đến điểm B, giống như là ông Môi-se. Chúng ta không có quyền cứu, chỉ có Chúa mới cứu. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi, thì chúng ta, phận sự của chúng ta là chúng ta phải dẫn một người theo sự chỉ thị của Chúa. Lúc mà dân Israel đi trong sa mạc, thì ông Môi-se theo lệnh của Chúa là lúc nào mà những đám mây ngừng thì ông biểu dân sự ngừng, mà những đám mây đi thì ông cho dân sự đi. Phận sự của ông là chỉ dẫn dắt chứ không phải là cứu. Đó là bài học thứ ba của chúng ta. Khi Chúa gọi chúng ta để giúp những người khác, cũng như Môi-se, phận sự chúng ta là dẫn họ đến một nơi tốt đẹp hơn theo sự chỉ thị của Chúa. Hồi xưa thì Chúa biểu người ông Môi-se dẫn đến xứ Canaan. Bây giờ Chúa kêu chúng ta kêu gọi những người khác đi về một nước tốt hơn là thiên đàng của chúng ta. Và câu trả lời của Môi-se khi mà Chúa gọi thì ông nói làm sao? Thì con có nhớ không? Ông trả lời với Chúa như thế nào? Tôi là ai? Tôi là ai? Nhiều lúc Chúa gọi mình cũng hỏi Chúa ơi, Chúa con là ai? Lúc đó mà Chúa, ông Môi-se thật sự lúc đó chắc có thể là không hiểu rõ mình là ai. Vì ông đã lát sanh ra là một người Hebrew. Ông lớn lên và được dạy dỗ như một người Ê-díp-tô. Và ông đã sinh sống như một người Midian. Ông không biết thật sự mình là ai. Chúng ta cũng có thể như là đó, chúng ta, tôi nhiều lúc tôi cũng nghĩ tôi là ai. Tôi là một người sanh ở Việt Nam, sống lên ở Mỹ, nói tiếng Việt cũng không rành mà nói tiếng Anh cũng không suông. Làm sao mà Chúa gọi được? Đối với chúng ta nhiều lúc những cái đó chúng ta là cho là những vấn đề lớn, không đem đến sự vững lòng. Nhưng mà đó là chuyện nhỏ đối với Chúa. Và Chúa đã, ta xem trong Kinh Thánh Chúa trả lời với Môi-se như thế nào. Chúa hứa, Chúa nói với sao Môi-se, đoạn 3 câu 12. Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi. Đây là một lời hứa của Chúa. Ta sẽ ở cùng ngươi. Bài học thứ tư mà cho chúng ta đọc trong Kinh Thánh này là khi Chúa gọi, sự quan trọng không phải mình là ai, nhưng mà mình đang đi với ai. Nếu có Chúa đi với mình thì mình không có phải sợ hãi nữa. Mình không phải tự phân vân là mình có đủ sức lực mình là ai. Và mình phải chấp nhận là mình chỉ là công cụ của Chúa thôi. Để Chúa dùng thì mình không phải bối rối. Trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4 mà là một câu Kinh Thánh rất là quen thuộc của chúng ta. Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con cũng chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Nhiều lúc chúng ta quên câu Kinh Thánh đó, nhiều lúc chúng ta lo sợ, nhiều lúc chúng ta không tin điều đó. Hãy nhớ rằng khi nào Chúa kêu thì Chúa sẽ ở cùng chúng ta. Và dù Chúa đã hứa, nhưng mà ông Môi-se cũng xin một dấu nữa. Tại sao mình biết là xin một dấu? Tại Chúa trả lời cho ông Môi-se. Nên mà chúng ta đọc tiếp trong Xuất Ai Cập tới ký đoạn 3 câu 12. Này là điều làm dấu cho ngươi biết ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập tôi rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại nên núi này. Mình biết là chắc lúc đó ông Môi-se đã hỏi Chúa ơi, cho con một cái dấu. Một dấu là Chúa đã sai con đi. Dấu mà Chúa cho với ông là Chúa hứa là con sẽ đến đích, con sẽ đến vậy và thờ phượng Chúa ở đây. Ở đây là chỗ nào? Ở đây là chỗ nào? Lúc mà ông Môi-se đi dẫn dân gặp Chúa thì ông ở đây. Ông dẫn bầy chiên của mình ở đây, đi qua đồng vắng đi đây. Và lời của Chúa hứa là nếu mà ta đi với ngươi thì dân sự là dân từ xứ Ai Cập sẽ đi ra về nhóm gặp Chúa ở đây. Ở đây là núi Sinai. Đây là núi mà Chúa đã kêu ông Môi-se và Chúa đã đưa 10 điều răn của ông. Bây giờ người ta chụp hình ở đây và người ta nghĩ đây là núi của Hebrew hay là núi Sinai mà hồi xưa mà Chúa đã kêu dân sự đi ra khỏi và thờ phượng Chúa ở đây. Dấu mà Chúa cho ông Môi-se và cho mỗi người chúng ta là chúng ta sẽ đến đích. Trong lời phán này, cái dấu là lời Chúa đã phán. Ngài không thể nói dối. Nhiều lúc mình muốn Chúa ký giao kèo với mình, nếu mà Chúa muốn con đi thì Chúa phải chỉ những cái dấu nào cho con. Nhưng mà nhiều lúc Chúa không cho mình, cũng như là ông Môi-se không thấy được sự thành công. Chúa nói phải vâng lời trước và con ta sẽ đi với các ngươi. Trong dân số ký đoạn 23 câu 19. Dân số ký đoạn 23 câu 19. Ta xin đọc. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há chẳng làm nên ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há chẳng làm ứng nghiệm sao? Bài học thứ năm trong cuộc sống của chúng ta là khi Chúa gọi. Chúa hứa sẽ dẫn dắt chúng ta cho tới mục đích, như Chúa đã dẫn ông Môi-se và dẫn sự của Chúa trở lại thờ phượng Chúa ở núi Sinai. Và câu hỏi trong đoạn đó, câu hỏi cuối cùng mà Môi-se hỏi với Chúa là: khi mà Chúa kêu con đi ra người Israel thì họ hỏi tên Chúa là ai, thì con phải nói làm sao? Chúng ta đọc tiếp trong Xuất Ai Cập kế đoạn 3 câu 14. Chúa trả lời Môi-se, Môi-se phải nói với viên dân Chúa là Chúa là ai. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy nói với dân sự, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Ta là đấng tự hữu hằng hữu, trong tiếng Anh thì nói là I am who I am, hay tôi xin tạm dịch ta là ta. Ta là đấng mà mình không có thể là giải nghĩa được. Ta là đấng quyền năng, ta là đấng chủ tể của vũ trụ này. Đó là tên của Chúa. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng rất là nhiều chỗ mà Chúa nói, như chúng ta đọc trong Xuất Tư Ký đoạn 3 câu 6, rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Tại sao những cái tên đó lại được theo là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Isaac? Đó là những gì những người đã theo Chúa hết lòng. Dù Chúa là một đấng rất là cao, nhưng mà Chúa muốn ở gần rất là mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta nghe Chúa gọi, chúng nghe lời Chúa, thì chúng ta có thể gọi Chúa. Chúa là Chúa của Phạm Thị Lương Minh. Chúa là Chúa của cô Hoàng Lâm Trinh. Chúa là Chúa của ông Nguyễn Minh Trí. Bài học thứ 6: khi Chúa gọi, Chúa muốn chúng ta ở gần với Ngài. Chúa biết tên từng người và Chúa muốn có cơ hội tương giao mật thiết với mỗi người trong chúng ta. Buổi sáng hôm nay tôi biết là Chúa đang kêu gọi mỗi người trong chúng ta. Có những người chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cả đời mình, thì buổi sáng hôm nay Chúa đang kêu gọi bạn. Có những người chúng ta đã tiếp nhận Chúa, nhưng mà chúng ta đang mang một cái gì đó làm níu kéo để làm xa Chúa và bị nó ràng buộc, thì Chúa nói: con hãy bỏ nó xuống, con hãy cởi nó ra, như là cởi đôi giày của Môi-se. Chúa đã biểu Môi-se cởi ra. Có những người đang được Chúa kêu gọi tham gia vào những mục vụ, nhưng có thể mình đang do dự, mình đang sợ hãi, mình đang tự hỏi con là ai mà Chúa kêu con. Và cũng có những người Chúa đang kêu gọi để làm những người lãnh đạo cho hội thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta nhiều lúc không thấy, không đủ tài năng. Như Môi-se đã nói: con ngọng, con yếu đuối, xin Chúa kêu người khác đi. Dù chúng ta ở trong trường hợp nào thì hãy nhớ rằng mình phải lắng nghe và tìm kiếm Chúa hết lòng, để bỏ những gì mà ràng buộc mình với thế gian này, như Môi-se đã phải cởi đôi giày của mình ra. Hãy đừng lo lắng về những khuyết điểm của mình, nhưng biết Chúa sẽ đi với chúng ta. Và nếu Ngài kêu chúng ta, thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta đến mục đích. Khi Chúa gọi, chúng ta phải nghe theo, và Chúa hứa là Chúa sẽ ở chúng ta cho đến tận thế. Và buổi sáng hôm nay, tôi cầu xin Chúa ban phước cho mỗi ông bà, anh chị em và cũng như tôi, để chúng ta luôn luôn nghe lời Chúa gọi và vâng theo.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.